Cách đây một tuần vào ngày 8 và 9 tháng 1, nhà cầm quyền Việt Nam đã có phiên xử 14 công dân trẻ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Phiên tòa đã kết thúc với một bản án tổng cộng 83 năm tù giam và hơn 40 năm quản chế dành cho họ. Theo các nguồn tin trong nước, thì 14 thanh niên công giáo và tin lành này là những người hoạt động tích cực trong các sinh hoạt cứu trợ xã hội và tôn giáo. Họ đã bị công an bắt vào khoảng giữa năm 2011 và bị cáo giác là có hành vi chống lại nhà nước Việt Nam vì họ đã viết blog chống âm mưu xâm lược Việt Nam của Trung Quốc cũng như tố cáo các tệ nạn tham nhũng của quan chức Việt Nam. Bản án nặng nề dành cho các bạn trẻ Việt Nam bị thế giới lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Ngoài sự lên tiếng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các cơ quan bảo vệ nhân quyền thế giới như Hội Ân xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Tổ chức Phóng viên Không biên giới, v.v. cũng lên tiếng kêu gọi nhà nước Việt Nam phải tuân thủ theo các điều khoản về nhân quyền thế giới mà Hà Nội đã cam kết khi xin gia nhập Tổ chức Liên Hợp Quốc và trả tự do cho các thanh niên. Bản án quá nặng nề gây bức xúc mạnh mẽ trong cộng đồng Kitô hữu tại Việt Nam và hải ngoại. Từ trong nước, ngày 12 tháng 1 năm 2013, nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền đã phổ biến một kháng thư gửi đến đồng bào và các chính phủ trên thế giới để phản đối sự phi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam đối với các người trẻ yêu nước. Người Việt hải ngoại, đặc biệt là các bạn trẻ cũng rất quan tâm đến bản án quá nặng nề áp đặt cho những người trẻ tỏ lòng yêu nước. Cô Như Hạnh, sinh ra và lớn lên tại San Jose, tiểu bang California, cho rằng bản án quá tàn nhẫn cướp đi tuổi trẻ của các thanh niên ái quốc.
Cái điều đó nó quá sức là tàn nhẫn vì họ đã bị cướp mất đi cái giai đoạn này, một cái giai đoạn đối với em rất là quan trọng.
Trong khi đó, anh Lê Đôn sinh ra và lớn lên tại Sydney, Australia thì nói là rất buồn về bản án trên.
Mỗi ngày em suy nghĩ về anh Sam Kim Nhá này, em rất là buồn. Mấy ngày này là không có tội gì mà tội yêu nước á, mới bị giam giữ mà bị bắt ra tòa, không có được quyền lên tiếng, không được nói.
Còn anh Bùi Thắng là một cư dân tại Houston, tiểu bang Texas, lại không ngạc nhiên về sự đàn áp của nhà nước Việt Nam, vì theo anh, Việt Nam bị áp lực của Trung Quốc.
Ngoài cái sự áp lực của Trung Cộng ra đó, thì nó cũng còn cái quyền lợi, cái địa vị của cái đảng cầm quyền. Nếu mà không đàn áp đó, thì người dân sẽ chống đối và cái nó sẽ đưa tới cái sự đa nguyên, đa đảng, thì lúc đó, đó nó sẽ làm sự tan rã của cái đảng Cộng sản.
Một bạn trẻ khác tại Houston là cô Xuân Phương thì cho là bản án quá nặng và thiếu căn bản pháp lý, nhưng cô nói rằng cô không ngạc nhiên và theo cô, các bạn trẻ Việt Nam có lẽ cũng biết trước là họ sẽ chịu những sự bất công khi quyết định dấn thân.
Đối với người mà yêu chuộng tự do, hòa bình cũng như đối với các thanh niên này thì có lẽ một phần nào đó họ cũng chờ đợi ở cái bản án này.
Cô Xuân Phương nhận xét là gần đây nhà nước Việt Nam gia tăng các vụ đàn áp và áp đặt các bản án rất nặng với nhiều nhà dân chủ. Theo cô, điều này phản ánh sự lo lắng của Hà Nội đối với phong trào đòi dân chủ ngày càng nhiều.
Có một số người cho rằng đây có thể là áp lực của Trung Cộng. Xuân Phương nghĩ cũng có thể, nhưng mà Xuân Phương nghĩ cái quan trọng nhất là Hà Nội Việt Nam đang rất lo sợ trước cái làn sóng ngày càng có nhiều người, nhất là những người trẻ đứng lên để lên tiếng phản đối cái sự độc tài của đảng cũng như cái sự khiếm nhược của đảng đối với việc mà Trung Quốc đang xâm lược chúng ta.
Trong phiên xử, nhà nước Việt Nam nói rằng tất cả các bị can đã tham dự khóa huấn luyện của Đảng Việt Tân ở Thái Lan và nhiều người trong số đó bị cho là đảng viên Đảng Việt Tân. Cô Xuân Phương nhận định về những cáo buộc này như sau.
Cái mục đích của Cộng sản Việt Nam cũng khá rõ, đó là thêm một lần nữa họ muốn nhấn mạnh rằng là tất cả những ai có bất kỳ một cái sự liên quan dính líu nào, dù là nhỏ, dù là ít đối với cái đảng Việt Tân, thì họ cũng sẽ thẳng tay trừng trị, bởi vì đảng Việt Tân hiện nay là đảng mà có cái sự hiện diện cũng như có những cái hoạt động thiết nhất ở trong Việt Nam. Cũng là một điều cho chúng ta thấy rằng đảng Việt Tân đã làm cho Cộng sản Hà Nội phải lo sợ.
Trước sự phản đối của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trên bản án khắc nghiệt dành cho 14 thanh niên trong nước, anh Bùi Thắng cho rằng người Việt phải tự tranh đấu vì Hoa Kỳ chỉ bảo vệ quyền lợi của họ.
Họ chỉ biết quyền lợi của đất nước Mỹ mà thôi, chứ không nghĩ đến quyền lợi của cái nước Việt Nam mình.
Còn cô Xuân Phương thì nói rằng người Việt hải ngoại có thể có những vai trò tích cực vận động cho dân chủ Việt Nam tại chính trường Hoa Kỳ.
Nếu cộng đồng người Việt hải ngoại làm thêm thật nhiều những cái chiến dịch như là nhân vào ngày quốc tế nhân quyền, hay là những cái kháng nghị thơ cho nhạc sĩ Việt Khan, thì có thể chính phủ Hoa Kỳ lên tiếng nhiều hơn.
Theo tin tức từ các cơ quan truyền thông thì 14 thanh niên bị ra tòa đã tỏ ra rất kiên cường, can đảm. Em Lê Đôn nói em rất phục những người bị bắt.
Dạ, cái lòng yêu nước của họ rất cao và cái can đảm họ cũng rất cao luôn. Họ đang sống trong một độc tài mà dám lên tiếng, cái tinh thần là rất cao.
Anh Bùi Thắng thì mong tất cả người Việt Nam đều đồng lòng ủng hộ các thanh niên này.
Nếu mà người dân ở trong nước họ đồng lòng như những thanh niên đó, thì em nghĩ rằng đó là Cộng sản Việt Nam sẽ không còn tồn tại được.
Các người trẻ Việt Nam đã tranh đấu với tất cả hào hùng và không một chút hận thù với những người đang đày đọa mình. Trong phiên tòa, sinh viên Trần Minh Nhật đã nói, xin trích dẫn, cầu mong xã hội Việt Nam có được sự thật và công lý. Tôi rất thoải mái trong phiên tòa này, chấp nhận tất cả những gì mà chế độ này đè nén, chấp nhận tất cả những hình phạt miễn sao công lý và sự thật được hiện diện tại đất nước Việt Nam này. Hết lời dẫn. Câu nói đầy tình thương và sự nhẫn nhục của Trần Minh Nhật làm nhiều người xúc động. Cô Như Hạnh chia sẻ quan điểm.
Lúc mà anh Trần Minh Nhật nói cái câu đó thì em hiểu cái sự hy sinh của cái anh đó và cái lời đó nó đã ảnh hưởng em rất là nhiều.
Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas.